Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 17 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, chuẩn bị hướng đến ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện tại thế giới Sa Bà để giáo hóa phổ độ chúng sinh ngày 19 tháng 2 âm lịch hàng năm. Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta hướng đến kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Năm nay chúng ta tổ chức Pháp Hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, hồi hướng cho các gia đình Phật tử cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng cũng như thập phương xa gần bà con nhân dân được cát bảo bình an, vạn sự như ý. Hôm nay là ngày đầu tiên của Pháp Hội. Trong 3 ngày Pháp Hội thì các thời pháp thoại thầy sẽ dành thời gian trả lời vấn đáp hết cả 3 ngày. Vì dạo này các công việc Phật sự cũng bận nhiều, cho nên những cái buổi giảng chuyên đề thì sẽ giảng vào các tối thứ 3, 5, 7, trừ những hôm thầy bận công việc Phật sự thì không giảng, còn không bận thì sẽ bố trí giảng vào những tối hôm đó. Ban thông tin sẽ thông báo hôm nào thầy bận không giảng, các vị sẽ đăng tin thông báo ở trên trang web của nhà chùa. Còn 3 ngày pháp hội này vì thầy cũng không có thời gian để ngồi tiếp và trả lời từng Phật tử và từng gia đình Phật tử ở dưới nhà khách, cho nên các Phật tử chúng ta có những câu hỏi gì thắc mắc về vấn đề tu tập cũng như vấn đề tâm linh, những vướng mắc của gia đình hay của bản thân ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày chúng ta không giải quyết được hoặc chưa giải quyết được, thì các quý vị có thể lên chỗ ban thông tin, chúng ta lấy giấy, lấy bút, chúng ta viết và lại gửi qua đó, thì các vị sẽ gửi lên trên này, thầy sẽ trả lời tuần tự cho các quý vị. Mở đầu buổi pháp thoại trong 3 ngày pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm hướng tới ngày kỷ niệm khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19 tháng 2 âm lịch hàng năm. Năm nay về 2 tháng 2 nhuận, cho nên pháp hội này chúng ta cũng tổ chức vào tháng 2 nhuận. Để mở đầu buổi pháp thoại của pháp hội lần này, có Phật tử gửi câu hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy, con xin kính chúc thầy cùng tăng ni chùa Khai Nguyên có nhiều sức khỏe, cát bảo bình an để hoằng dương giáo pháp, cứu độ quần sinh. Con kính bạch thầy, Phật tử con thuộc đạo tràng Thiện Tâm, Đông Anh, Hà Nội. Mấy năm gần đây, con bị bệnh nặng không về tu học tại chùa được. Con nhờ bạn đồng tu giúp con làm sớ và các nghi thức của nhà chùa là phát tâm ấn tống kinh, phóng sinh, cúng dường tượng Phật. Nhưng sự đóng góp của con rất nhỏ. Ở nhà con thờ Phật và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và xin nước cúng để rảy nhà và đất cũng như là để uống. Vì chướng duyên và con tu khiếm khuyết nên chưa đủ lực hóa giải nghiệp chướng. Con mỗi ngày bệnh nặng không đi lại được, tụng kinh niệm Phật gián đoạn. Con xin sám hối, con xin Thầy bố thí, chỉ dạy và hướng dẫn cho khắc phục về vấn đề tâm linh của nhà ở và mộ phần để được lợi lạc. Một, hướng nhà ở con hướng Tây. Con trai con tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, vợ Quý Hợi 1983, con Mậu Tý 1948. Ban thờ Phật quay hướng Tây, ban thờ Tổ tiên quay hướng Nam. Năm 2008, gia đình con sửa lại nhà và xây thêm một phòng phía sau, hết đất, cao 2,5 tầng. Con trai con 45 tuổi, động thổ. Người ta bảo đất phía sau có vong của hai mẹ con chết đói ở đấy. Bên cạnh nhà có cây cổ thụ to, cành vắt ngang qua sàn tầng 2. Con mời Thầy cúng xin cắt cành. Từ ngày đó con ốm nặng, con trai con đau dạ dày và mình mẩy, sức khỏe yếu. Đây là về phần một Phật tử ở Đông Anh, Hà Nội. Phần đầu tiên là hỏi về nhà cửa đất cát. Nói rằng con trai thì tuổi Giáp Dần, sinh năm 74. Thì đây chắc là lấy theo hướng con trai. Sinh năm 74, 1974 thì 1974, 74, 100 trừ 74 còn 26, 29, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 3, 6, 8, 6 càn, 7 đoài, 8 cấn, mệnh thổ. Thổ thuộc Tây Tứ Trạch. Ban thờ Phật hướng Tây, ban thờ hướng, ban thờ gia tiên hướng Nam. Thế thì đang thờ sai hướng. Đấy, trường hợp này thì nếu theo tính theo phong thủy lấy tuổi con trai. Nếu trường hợp gia đình này lấy tuổi con trai mà cũng nên để cho con trai đứng tên cái thờ phụng, ăn tự, thờ tự ở trong chi họ nhà mình, trong cái chi nhà mình. Thì cái trường hợp này, gia đình này thì ban thờ Phật ấy, thì hướng nào cũng được. Thờ Phật có thể đổi lại, ban thờ Phật là quay hướng Nam. Phật thì Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, hướng nào cũng được cả. Vì sao? Vì Đức Phật Ngài đã là bậc hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, tự do tự tại, ra khỏi ba cõi rồi, không còn vướng bận bất cứ một cái gì ở thế gian nữa. Cho nên Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc đều đường cả. Thế còn thờ thần linh và gia tiên thì theo cái quan niệm dân gian của chúng ta, đặc biệt là vấn đề phong thủy, thì thường người ta chia thành gì? Thành cái hướng thờ hợp với cái hướng cát của chủ nhà, của chủ nhà. Thế nên trường hợp này thì theo Thầy tư vấn thì nên lấy con trai sinh năm Giáp Dần 1974 này để làm chủ nhà, để cho thờ phụng. Thì trong phong thủy người ta chia đơn giản đó là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch, tức là mệnh đó, cái quẻ mệnh đó. Thì Đông Tứ Trạch thì gồm có hướng Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc. Tây Tứ Trạch thì có hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Đó, như là bốn hướng đó là gì? Là sinh khí, diên niên, phục vị, Còn các hướng khác là họa hại, lục sát, hoang ốc, cô thần, vân vân đó. Nên ở đây thì mình nên, theo phong thủy học người ta gọi là nên tọa hung hướng cát, tức là lưng quay về cái hướng hung, tức là hướng xấu của mệnh mình. Còn phía mặt đó, nên hướng về cái hướng cát, tức là hướng tốt, tức là sinh khí diên niên, phục vị của mình, vân vân, thì đó là gì? Đó là tốt. Trong trường hợp này thì thầy khuyên là nên để hướng ban thờ thần linh gia tiên quay về hướng tây, tức là hướng Phật đang thờ bây giờ đó. Còn hướng ban thờ Phật lại để theo hướng nam, tức là hướng thần linh gia tiên bây giờ. Đấy là tốt hơn cho vấn đề tâm linh ở trong gia trạch chúng ta. Ngoài ra thì cái bếp đun cũng vậy. Gia đình Phật tử này nên kiểm tra lại bếp đun. Cái cửa bếp, tức là cửa bếp ga thì phải cũng phải quay theo hướng thờ, hướng chính tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc, được một trong bốn hướng đó là tốt. Vì bếp á, nó lại làm chủ về gì? Về sức khỏe và con cái. Chúng ta đừng có quay thường. Vì ngày xưa thầy đi học cũng như là thị giả cụ tổ hương thì cũng học được khá nhiều những cái vấn đề này. Và tuy là mình là người tu Phật nhưng mà phải nói thật với các quý vị, mình vẫn còn tham sân si, vẫn còn chịu cái sự chi phối của nhân quả, của luân hồi, của nghiệp chướng. Mình đã phải là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán đâu. Đã từ A-la-hán trở lên thì không còn chịu chi phối bất cứ cái gì nữa. Ngày nào cũng là ngày tốt, tháng nào là tháng tốt, giờ nào là giờ tốt, hướng nào cũng là hướng tốt, vân vân. Vì các ngài đã hết sạch phiền não, hết sạch khổ đau. Còn chúng ta thì phiền não còn chồng chất, khổ đau thì đầy rẫy, đủ các thứ hết. Trong tâm thì tham sân si, phiền não, khổ đau. Ngoài thân thì ốm đau, bệnh tật, già nua, co quắp, vân vân, đủ thứ hết cả. Cho nên quan niệm của các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta bây giờ chưa phải là A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật đó, thì cứ theo cái quan niệm mà các cụ chúng ta đã đúc kết hàng mấy nghìn năm nay, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta giữ được cái gì nó phù hợp, thuận theo tự nhiên thì là tốt nhất. Phong thủy nó chính là gì? Là một môn khoa học, chứ không phải là mê tín dị đoan đâu. Một số người nói phong thủy là mê tín dị đoan, không phải. Phong thủy nó chính là gì? Khoa học. Rất khoa học. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta mà có một chút niềm tin và chúng ta giữ gìn làm cho nó đúng, nó chuẩn mực về phong thủy cũng đem lại lợi ích rất là nhiều. Khi chúng ta còn ở trong cái cõi đời thế tục uế trược tham sân si này, chịu cái nghiệp lực chi phối này. Cho nên các cụ ngày xưa nói thì cái hướng nhà được là cái tốt nhất, tức là cái hướng đất nhà lại được là tốt nhất. Nhưng bây giờ chúng ta thì ở nhà mặt phố, ở nhà chia lô, làm sao mà được chọn được cái hướng? Ngày xưa các cụ đất rộng mênh mông, một gia đình có thể mấy xào đất, thậm chí là hàng ha đất, mấy vài ha đất, có cái cả một góc quả đồi, cả nửa quả đồi, thậm chí cả quả đồi. Các cụ muốn quay thế nào các cụ chẳng quay được, đúng không? Đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, các cụ muốn quay kiểu gì thì các cụ quay. Thì người ta chọn được hướng. Nhưng bây giờ nhà chúng ta ở mặt phố thì chia lô hết rồi, thành phân lô hết rồi, không thể nào mà quay lưng ra đường mà chỗ cửa đằng sau được, vì đằng sau cũng có nhà đối diện, có nhà quay lưng vào nhà mình rồi. Đó, cho nên về cái vấn đề mà chọn hướng thì rất khó đối với chúng ta. Cho nên chọn hướng nhà khó thì người ta sẽ chọn cách là để thiết kế chọn cái hướng ban thờ thuận theo mệnh của chủ nhà. Ví dụ chủ nhà là Đông tứ trạch thì họ sẽ chọn hướng đông, đông nam, tây nam và chính bắc. Đông, đông nam, chính nam, xin lỗi, đông này, đông nam, chính nam và chính bắc. Còn chủ nhà mà mệnh tây tứ trạch thì họ sẽ chọn chính tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Cứ được bốn hướng đó là được. Rất đơn giản. Trước tiên là chọn hướng ban thờ, thứ hai là đến hướng bếp. ban thờ này, các cụ ngày xưa nói là chủ về gì? Sự thịnh vượng và hưng suy của một chi họ, một dòng họ, thậm chí là một dòng họ, một chi họ, ít ra là trong gia đình nhà mình. À, thấp là gia đình nhà mình, vừa vừa là chi họ, còn lớn là gì? Cả dòng họ, vân vân. Đó. Đấy là hướng ban thờ. Cái thứ hai rất quan trọng đó là gì? Hướng bếp. À, sau ban thờ là bên bếp. À, bếp quan trọng lắm. Vì sao các phong thủy họ lại quan trọng cái bếp? Bảo các vị trên kia đừng có gõ cái đấy. Bếp ấy, nó là chủ về gì? Về sức khỏe và con cái. À, chúng ta thấy vì sao bếp lại là chủ về sức khỏe và con cái? Chúng ta thấy nếu không có ở người Á Đông chúng ta, nhà nào mà chẳng có cái bếp để nấu ăn, đúng không? Vậy chúng ta không vào bếp thì có ăn không? Mà không có ăn thì có khỏe không? Đói có khỏe không? Đói có ai khỏe đâu, đúng không? Đói là gì? Vài hôm đói là ngoặt nghèo, là thậm chí sinh bệnh mới chết. Cho nên vào bếp nó chủ về sức khỏe là như thế. Bếp quan trọng lắm. Cần phải sạch sẽ nhưng cũng cần phải phù hợp với cái hướng của chủ nhà. Đấy là quan niệm của phong thủy. Mà chúng tôi cũng giúp cho nhiều người thấy là cũng có khoa học đấy, không phải không. Rất có khoa học, không phải không. Cách đây hơn một năm, tức là khoảng cuối năm 2021, đầu năm 2022, cuối năm 2021 gần Tết. Lúc đó là dịch bệnh nó cũng văn vãn. Có một cái gia đình ở dưới Hà Nội, gia đình ốm đau quặt quẹo ra, hết vợ đến chồng, hết chồng đến con, có nghĩa là trong gia đình bốn người cứ thay nhau mà ốm, lúc nào cũng có người ốm. Mà từ khi chuyển về cái nhà mới đó một cái là ốm, còn ngày xưa ở nhà cũ thì không sao, mua cái nhà mới gần chỗ Mỹ Đình á, chuyển về nhà mới một cái là bắt đầu về một cái là ốm quặt quẹo, cứ hết chồng đến vợ rồi lại đến con, cứ thay nhau như vậy. Xong gia đình mới chữa, chạy bác sĩ thì bác sĩ bảo chả có bệnh gì. Cứ ốm thì đi khám bác sĩ, bác sĩ khám không ra bệnh gì, xét nghiệm không ra bệnh gì, nhưng mà nó cứ ốm thế thôi, hết người này đến người khác cứ thay nhau. Thậm chí là cái đứa con trai lớn nó lại còn có cái hiện tượng là muốn trầm cảm nữa cơ, nó lại tiệm cận với cái trầm cảm nữa, có nghĩa là tự nhiên nó ốm nhiều quá nó không muốn tiếp xúc với ai. Đi học thì không đi được đều, cho nên là gần như là đến cái giai đoạn gần cái lúc cái trầm cảm mất rồi. Thế gia đình mới nhờ người quen điện cho thầy, cái Phật tử này có hay đi chùa khác thì không phải đi chùa nhà mình, đi cái chùa ở dưới Hà Nội theo sư chùa của sư thầy Ni ở dưới đó. Thế thì nhờ người quen điện cho thầy, nhờ thầy, nhưng lúc đó thầy bà đang dịch nó vẫn chưa hết, nhưng mà nhờ người quen rồi nên thầy cũng cố gắng xuống giúp cho. Các vị biết xoay lại mỗi cái bếp thôi, xoay lại cứ hướng bếp thôi, mà cái một vài ngày sau mà cái là gia đình là ổn định. Thế là cho đến hôm nay đó là hơn năm nay rồi, đầu năm lên dự pháp hội đây bảo là bạch thầy, đúng là Phật pháp với nhiệm màu, từ khi thầy giúp nhà con quay lại cái bếp một cái gia đình con là khỏe mạnh bình thường, làm ăn bình thường, không ai ốm đau nữa. Đấy. Cho nên chúng ta đừng có vội vàng mà nói là gì, phong thủy là mê tín dị đoan. Phong thủy là một cái môn khoa học. Ngày xưa vì sao chúng tôi lúc đầu cũng không tin đâu, nhưng mà sau này đi thị giả cụ của tổ chủ hương ấy, chúng tôi mới thấy có nhiều cái hay lắm. Đặc biệt là những cái gia đình mà bán hàng ấy, kinh doanh ấy, có nhà người ta đến, người ta kể với hòa thượng là ngày đó hòa thượng với thượng tọa thôi, người ta bạch thượng tọa là gia đình nhà con làm sao khi mở cửa hàng dạo trước thì bán được, nhưng từ hôm có một cái người, người ta đến mua xong người ta mua hàng á, xong nhưng mà xong rồi người ta không mua và người ta nói cái gì đó, xong người ta chửi nhà con, xong từ hôm đó đến giờ là khách không có đến hàng mua hàng. Thế mới hay chứ này, mà trước thì rất đông khách, mà từ cái hôm cái vị đó về một cái là nó xảy ra cái chuyện đó là gần như không có khách. Mà rõ ràng nhà ở mặt phố số đẹp, nơi đông người, nhưng mà khách tự nhiên lại giảm đi phải đến 80-90%, leo trèo ra vào nữa thôi. Thế đến bạch hòa thượng, bạch thượng tọa, thế thượng tọa bấm vào tay này, cụ bấm cái tay này xong rồi bắt đầu cụ ấy bảo thì nhà đang có vấn đề rồi. Thế là cụ bảo đi ngay. Thì hôm đó thì tôi đang học ở chỗ trường Mô Lao á, thế xong rồi đó thì cụ bảo đang ngồi đọc sách đấy, cụ vẫy lại cổ này đi theo tao. Thế đi thị giả ra, cụ lấy la bàn ra cụ xem, xong rồi cụ bảo cái nhà này này làm ăn kinh doanh buôn bán này, cụ bấm vào cái mệnh của cái chủ nhà đó, xong cụ chiếu cái la bàn, cái đèn pin nhỏ nhỏ, đèn pin nhỏ nhỏ, nó rất là nhỏ, nhỏ xíu bằng đầu ngón tay đấy, cụ chiếu vào cái góc sinh mệnh sinh khí của cái chủ nhà đó, cụ bảo treo cho cái bóng điện vào đấy, treo cái bóng điện đỏ đỏ, bóng điện bóng nhót ấy. Ngày xưa đóng treo cái bóng điện bóng nhót á, cụ bảo treo vào đó. 3 ngày hôm sau người ta đến người ta lễ tạ cụ xì sụp ra người ta, phải cụ đúng là từ khi mà xong cụ về cụ bảo chúng con, họ thượng tọa bảo chúng con làm xong một cái thì khách lại trở lại như cũ mà thậm chí còn nhiều hơn. Đấy, nhưng tất nhiên đấy là cụ làm có thể mọi người được như thế, nhưng tôi làm chưa chắc là được, hoặc là mình tự làm chưa chắc là được. Các chủ ngày xưa nói là gì, phúc chủ lộc gì, lộc thầy. Đấy, thượng tọa bảo thì được, cụ bảo thì được, nhưng chúng ta bảo có khi lại không được. Nó lại thế cơ. Chính vì vậy các cụ mới nói là phúc chủ lộc thầy lại như thế. Cũng là người thầy đến bảo đúng như thế, nhưng người thầy này bảo thì gia đình lại phát, còn người thầy kia bảo thì gia đình lại vẫn gì, vẫn thế. Cho nên không phải là ai một câu nói, ai nói ra đúng chủ nhà cũng có thể được lợi lạc hết đâu. Tất nhiên cái nền tảng của đạo đức Phật giáo của chúng ta, nhân quả, theo thuyết nhân quả Phật giáo của chúng ta, thì gia đình đó cũng phải là gia đình cơ bản. Gia đình gì mà gọi là mình, trong Phật giáo chúng ta gọi là đoạn ác tu thiện đó, hay còn gọi là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, thì chúng ta mới hưởng được, hưởng cái phúc ấy, được sự gia trì của Tam Bảo, của Phật Pháp, của Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần đấy, vân vân. Thì không phải là đơn giản cứ làm tốt là được đâu, còn phải cái phúc của, phúc phần của chúng ta gieo trồng hàng ngày trong cuộc sống này nữa. Đó, cho nên thầy mới nói với các quý vị là gì, cái mặt phong thủy này nó là khoa học lại như thế. Vì ngày xưa đi theo cụ tổ chùa Hương, mà cụ tổ ngày xưa cụ làm nhiều người chửi cụ lắm chứ, xin lỗi các quý vị chứ, thậm chí là Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày đó cụ cũng nói, cụ bảo là mê tín dị đoan. Đấy, nói cụ tổ chùa Hương là mê tín dị đoan. Đấy, cụ lên giảng cụ nói với chúng tôi mê tín dị đoan, phong thủy là mê tín dị đoan. Thực sự trong Phật giáo chúng ta thì Phật giáo của chúng ta thời Đức Phật thì ngài không chủ thuyết về cái này, thậm chí một vài bộ kinh ở trong Nikaya hay là cái Nha Hàm, Đức Phật cũng chỉ dạy chúng ta không nên đắm chấp vào vấn đề đó. Nhưng chúng ta cứ đi sang Bồ Đề Đạo Tràng, rồi sang nơi Đức Phật đản sinh, và sang nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, và sang nơi Đức Phật thuyết kinh A-di-đà, và một số nơi như Linh Thiếu Sơn Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa vân vân. Chúng ta đến những nơi đó chúng ta cảm giác, ai đi rồi sẽ biết, cũng là những thánh địa của Đức Phật, đã từng cư trú, đã từng sinh ra vân vân. Nhưng chúng ta đến những nơi đó cảm giác hoàn toàn khác. Đến nơi đó, chúng ta đến nơi Lâm Tỳ Ni ngài đản sinh á, mặc dù nắng Ấn Độ rất là nóng, nhưng chúng ta bắt đầu bước vào đó mà cái không khí nó dịu, mà nó mát, nó dễ chịu. Mà chúng ta ngồi chung quanh cái gần nơi Đức Phật đản sinh á, ở càng gần thì chúng ta thấy tâm càng an, và thấy á, nó mát mẻ mà rất dễ chịu. Nhưng càng ra xa một chút á, nó cứ oi bức mà nó cứ thế nào á, mặc dầu nó chỉ có mấy cái xa khoảng 100-200 mét thôi các quý vị. Đó, đến Bồ Đề Đạo Tràng cũng thế. Đấy, rồi nơi ngài cấp cô độc cúng dường mảnh đất để ngài xây dựng tinh xá, đến nơi đó cũng thế. Cái nơi trung tâm, nơi cốc, nơi thất của Đức Phật và thất của Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên ở gần á, thì cái sinh khí nó khác. Ra xa một tí, thất các vị thánh tăng khác á, xa một tí thì sinh khí cũng khác. Đó. Đấy. Đấy là những cái khoa học chứ không phải là mê tín dị đoan nó bố láo đâu các quý vị. Cho nên cái này thì cứ học cứ nghiên cứu dần dần rồi chúng ta mới thấy. Ở bên trường đại học Nalanda là chúng tôi sang đó thượng tọa Hoàng Hòa dẫn đi và thượng tọa giới thiệu nói này. Cái nơi đại học Nalanda này ngày xưa một vị vua và một vị mình gọi như là tăng thống, tức là người đứng đầu giáo hội mình bây giờ như là Đức Pháp Chủ á, xây dựng cái học viện Nalanda đấy. Khi xây dựng đào xuống đó thì cái nơi đó gọi là cái đất nơi đó người ta gọi là cái long mạch, cái đất của có quan rắn thần. Đào xuống đó thì đào đứt cái long mạch. Thì tối lại cái vị vua đó nằm mộng thấy một cái giấc mơ của cái một vị thần đứng lên nói rằng đã đào, đã cắt đứt cổ của người ta, đào đào để làm xây dựng đứt cái long mạch, đứt cổ người ta. Và người ta nói rằng rồi sau này sẽ bị cả nhà vua cũng như cả là chư tăng ở đó đều bị cái nạn, và đúng mấy trăm năm sau là bị cái nạn mà Hồi giáo đến giết sạch kể cả vua tôi trong triều đình, rồi tăng ni Phật tử theo Phật giáo. Trong đại học Nalanda nói là hơn 30.000 tăng ni và học chúng đều bị giết hết. Chúng ta thấy khủng khiếp chứ. Mà vua, chúa quan lại, hoàng tộc cũng bị giết hết. Khi mà Hồi giáo thế kỷ thứ 12-13 xâm nhập vào tấn công Ấn Độ đó và giết sạch, quét sạch. Đấy chính là gì? Là cái hậu họa, cái giấc mơ của cái vị nhà vua kia từ trước, có cái điểm báo từ trước rồi. Đấy, cho nên đây thì cái chuyện nó đúng sai như thế nào thì đấy là chuyện của lịch sử, chuyện của cái mệnh, cái nghiệp của chúng sinh ở thế gian. Chúng ta cũng không biết nó đúng nó sai như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy đấy thì những câu chuyện. Rồi ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều câu chuyện như là Cao Biền, đúng không, vào chấn điểm và để cho người tài của Việt Nam chúng ta không thể phát được và chấn điểm các nơi. Khi lên tới Ba Vì Tản Viên núi tổ của Việt Nam chúng ta thì ba lần lên không thể lên tới được, và lần thứ ba lên thì ông bị gì, bị một trận mưa lớn và sau đó về thì bị bệnh thương hàn và về không bao lâu thì chết. Đó. Đấy, cho nên là nói với chúng ta là cái vấn đề phong thủy, hay là Việt Nam chúng ta nghe sấm Trạng Trình, nghe chuyện Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm chưa? Đó, mấy trăm năm trước ngài dự đoán trước là sau này đến năm đấy, ngày đó, tháng đó thì có cái ông quan tên là gì đó sẽ gì, sẽ phá nhà thờ của cụ ấy. À, mà phá nhà thờ thì không phá được mà còn phải làm lại cho cụ ấy to hơn. Đấy, các vị về tìm đọc câu chuyện đó mà xem. Đó, nếu mà không có cái chuyện này, tâm linh phong thủy như vậy thì làm gì các cụ có thể biết trước được như thế, vân vân. Cho nên cũng nói với chúng ta thôi, thì phàm phu chúng ta bây giờ phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, sinh ra không may vào thời mạt pháp. Chúng ta cứ theo các cụ từ xưa truyền lại thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là tốt nhất. Đó. Cho nên ở đây để khuyên các Phật tử chúng ta thì chúng ta trước khi làm nhà làm cửa thì chúng ta cũng nên nhờ các thầy xem qua cho về phong thủy đất cát, hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng thờ. Nhà cửa đất cát được theo mệnh chủ là tốt nhất, thuận theo hướng phong thủy của chủ nhà là tốt nhất, không thì ít nhất cái hướng ban thờ. Sau đó là thứ hai là hướng bếp đun, bếp đun là tính cái cửa bếp đấy nhá. Cứ thuận theo cái hướng mệnh sinh khí diên niên phục vị thiên y của mình đó là tốt. Đó, sinh khí là hướng tốt nhất, diên niên phục vị thiên y cũng đều tốt cả. Còn bên kia là gì? Là lục sát họa hại hoang ốc thọ tử ấy thì gì? Tránh nó đi. Đó, tránh nó đi. Cho nên ở đây thì Nói là gì? Nói là cái sức khỏe và con cái là chủ về bếp. Tôi đang nói là bếp nó là chủ về sức khỏe của con cái. Đang kể câu chuyện cái nhà Diễn Mỹ Đình chuyển về nhà mới như thế. Xuống tôi xem ấy, nhà cửa thì được cả hướng, ban thờ cũng được, giường ngủ cũng được, có mỗi cái bếp thôi. Thì làm nó sai, nó vào cái hướng là họa hại. Đó, vào hướng họa hại. Cho nên tôi bảo là đổi nó lại vào cái hướng duyên niên. Đó, vào cái hướng duyên niên. Thế là nó thuận theo cái hướng nhà, thuận theo nhà, được hướng duyên niên. Thế làm xong một cái 2-3 ngày sau, mấy ngày sau là cái khỏe dần cho đến gì năm, hơn năm nay rồi là bình thường, không ai ốm đau trong nhà. Mà thằng cu nó lại đi học bình thường trở lại rồi, nó không có cái hiện tượng kiểu đơ như thế nữa. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng do phong thủy đất cát nhà cửa, mà có trường hợp là do tâm linh, có trường hợp là do gì, do bệnh tật, có trường hợp là do gì, nó chơi điện tử nhiều quá, nó thành gì, nó thành như thế. Thì cái trường hợp nó tùy bệnh để mà gì cho thuốc. Cũng như chúng ta bị bệnh, có phải cứ bệnh là đến bệnh viện Bạch Mai là chữa được hết đâu, đúng không? Có những bệnh thì bệnh tim thì chúng ta đến bệnh viện tim mạch thì tốt hơn. Có những bệnh gì ung thư hay cái gì đó, chúng ta đến bệnh viện u bướu trung ương thì tốt hơn. Như bệnh viện gì có những cái vấn đề, ví dụ như là gì, bà mẹ sinh đẻ thì phải đến viện gì, viện nhi trung ương thì tốt hơn, vân vân chẳng hạn, đại khái thế. Chứ không phải là cứ đến Bạch Mai là tốt hết. Tất nhiên trong các bệnh viện họ cũng có các phân khoa, nhưng người ta chuyên thì nó gì sẽ được đầu tư máy móc, có các giáo sư, các bác sĩ đầu ngành tập trung ở các bệnh viện đó thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, đại khái thế. Thì cái việc phong thủy đất cát nhà cửa chúng ta cũng tùy theo cái gì, gặp cái sự nào thì chúng ta làm việc ấy. Ví dụ như chúng ta mà gì bị bệnh thì chúng ta phải đi bác sĩ, chứ cứ bốc phong thủy hay là cứ đến chùa tụng kinh nhá cũng không được đâu. Mà còn nếu bệnh do tâm linh mà tạo thành á thì đi bác sĩ hoài cũng chẳng có khỏi được đâu. Lúc đó là phải gì, nhờ các thầy, nhờ các sư, hoặc nhờ các vị gì có biết về vấn đề tâm linh, họ lễ họ giải cho thì mới hết. Cái này chúng tôi đã chứng kiến nhiều và cũng đã giúp đỡ nhiều rồi, thấy cái điều đó. Cho nên ở đây á, nếu mà bếp mà sai với hướng chủ nhà, hoặc rằng trong gia đình thì có người ốm đau bệnh tật cái quạt quẹo suốt, hoặc là để con cái sẽ hư. Đó, nếu mà bếp mà sai với mệnh chủ nhà thì nếu gia đình đều khỏe mạnh hết thì con cái chắc chắn sẽ hư. Chúng tôi kinh nghiệm rất nhiều, hơn 20 năm nay chúng tôi nhìn cái vấn đề đó, giúp cho cũng khá nhiều người như thế. Khi mà sửa lại cho nó đúng một cái thì con cái, gia đình tự nhiên nó gì, nó ổn định. Cho nên bếp cũng rất quan trọng. Cái thứ ba ở trong gia đình là đầu giường ngủ. Cái đầu giường ngủ nó phải cũng phải phù hợp với gì, mệnh tương sinh của chủ nhà, của từng người ở trong nhà mình. Tức là chúng ta đông tứ trạch thì chúng ta cứ hướng đông, đông nam, chính nam, chính bắc, quay đầu về bốn, một trong bốn hướng đó là gì, là ổn, ngủ sẽ ngon giấc, sẽ ổn hơn. Và tây tứ trạch thì cứ đầu về hướng tây, tây nam, tây bắc và chính bắc là và tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là ổn, ngủ sẽ ngon giấc. Đấy là về hướng đầu giường ngủ. Cái thứ ba là hướng gì, hướng phòng tiếp khách. Chúng ta nên hướng về ngồi quay lưng về hướng xấu và hướng mặt về hướng tốt, gọi là tọa hung hướng cát, đó là tốt. Còn các cháu nó học hành cũng thế, chúng ta cứ xem cha trong gì, bây giờ chúng ta có thể tra được mà, lên mạng chúng ta tra vào là sinh năm bao, sinh nam sinh năm 1990, mệnh gì, thì chúng ta vào đó, chúng ta vào cái mục ở trong đó họ sẽ trả lời là mệnh gì. Nhưng nhớ nhé, mệnh nó có cái mệnh phong thủy nó khác so với cái cung mệnh nhé. Bây giờ cung mệnh, ví dụ thầy sinh năm 1975, cung mệnh của thầy là đại khê thủy, tức là gì, là nước ở trong gì khe lớn, đại khê thủy là nước trong khe lớn, tức là mệnh thủy. Những cái mệnh đó nó chỉ xem về gì, xem về tử vi, theo phong thủy học nó xem về tử vi, về xem về vận hạn trong năm như thế nào. Đấy là mệnh, đấy là mệnh tử vi, nói nôm na là xem để xem về tử vi. Nhưng còn mệnh về phong thủy á thì thầy là gì, là thuộc tây tứ trạch, À, chứ không phải phỉ thủy thì nó là đông tứ trạch, còn thầy là mệnh kim là thuộc tây tứ trạch, đoài kim là tây tứ trạch. Đó, các vị xem trong đó nó nhớ nhé, nó khác nhau chỗ đó, không có lại nhầm. Một cái thì người ta chuyên xem về gì? Vận hạn, xem về ngày giờ xuất hành vân vân, người ta xem về cái mệnh kia. Còn về phong thủy, về mệnh vợ mệnh chồng để cưới xin gì gì vân vân ABC gì đó thì người ta lại xem về cái mệnh phong thủy. Đó. Cũng nói thêm như vậy để chúng ta nắm được, không có thì tự xem lại nhầm lại. Không được thì lại bảo là ai bảo, là bà thầy Thịnh thì bảo thì lại khổ oan cho tôi. Cho nên cái này đã bảo thì phải bảo hết. Không bảo hết thì lại dễ oan cho thầy lắm. Đó. Sau đến đấy cái hướng các cháu nó học hành cũng thế. Trước đây còn có một vài gia đình đến rồi cháu nhà con sau nó học nó không vào, nó tối tăm lắm thầy ạ. Thế tiền đường thì thầy rẽ qua nhà con để xem ra thế nào. Thế vào đưa cái la bàn nó xem ra, bảo thế này nó học làm sao được. Quay lại hướng kia kìa. Quay lại hướng sinh khí kia kìa. Hoặc hướng diên niên, hoặc hướng phục vị, hoặc hướng thiên đi kia kìa là nó học được. Nhưng tốt nhất là hướng sinh khí. Tìm cái hướng sinh khí của mệnh của cháu á. Cho cháu nó gì? Nó quay bàn, nó quay mặt về cái hướng đó nó học. Mà thuận theo ở trong phòng nữa thì càng tốt. Vừa hợp phong thủy, vừa hợp với cái phòng nhà nữa thì càng tốt. Cho nên lúc thiết kế chúng ta phải thiết kế, chúng ta phải tính trước đi, xem đứa nào ở phòng nào, đứa con trai ở phòng này, đứa con gái ở phòng kia, mà nên quay giường thế nào và mặt hướng nào. Đó, như thế chúng ta tính trước đi là chúng ta thiết kế cái nhà nó rất là đẹp cho từng đứa con ở trong nhà. Đấy, cái nhà tôi nói đấy, quay bảo quay mặt vào bàn đấy một cái, mấy tháng sau nó học khác hẳn, nó học khác hẳn, nó không trì trệ nữa mà nó khỏe mạnh ra mọi cái. Cho nên ở đây thì đất cát nhà cửa ở đây, qua một cái câu hỏi của Phật tử này, thầy trả lời không chỉ cho một Phật tử này mà cho rất nhiều các Phật tử chúng ta đang quan tâm về cái vấn đề này, thì cùng một câu hỏi chúng ta cùng được nghe luôn, cho nên nói hơi rộng như thế. Đấy, thì theo câu hỏi Phật tử này thì thầy khuyên là nên lấy hướng nhà ban thờ ở đây, nên lấy ban thờ là để theo hướng con trai đi, cho nó thờ đi. Thờ Phật nên để vào hướng Nam, còn thờ ban thờ thần linh gia tiên là nên để hướng Tây để cho hợp với chủ nhà. Bếp cũng vậy, về xem kiểm tra xem. Nếu mà hợp được với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc thì để nguyên, mà không thì phải xoay lại để cho gia đình sức khỏe và con cái nó tốt hơn. Và cụ Phật tử này cũng thế, xem cái đầu giường ngủ đã hợp mà. Như thầy nói chưa, Phật tử này nữ, cụ này là sinh năm 1948, 48 cộng 5 trừ 4, 48 cộng 5, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 53, 59, 45, 46, 7, 48, 9, 50, 51, 52, 53. Phật tử này cũng Tây Tứ Trạch, nhưng mà để ban thờ như thế là ốm là đúng rồi. Cả hai mẹ con đều Tây Tứ Trạch. Nếu được con trai thì được theo cụ này, được theo cụ này cũng là được con trai. Chuyển đi mà xem. Như phép màu có khi lại mạnh khỏe, tu tập tụng kinh lại hót như là gì? Như là vang như tiếng chuông, để đọc kinh là sang sảng như tiếng chuông ngân. Phật tử này hỏi ý thứ hai là hỏi phần mộ. Gia đình con là trưởng chi, là cháu đích tôn, các ngôi mộ chưa quy tập được. Mộ cụ tổ chi, mộ cụ tổ chi mất 200 năm vẫn chưa cải cát và không biết ngày mất, nên cúng cụ vào ngày Thanh Minh. Năm 2019 xây mộ cho cụ hình chữ nhất. Đất trong mộ lún sâu, cỏ tranh mọc dày. Năm nay con muốn đổ thêm đất và lát trên mặt có được không? Thầy xem cho con ngày giờ làm. Giờ mới là tháng 2. Chắc là muốn làm vào cái ngày Thanh Minh cũng được. Đổ đất thôi và lát, nhưng mà chúng ta nhớ nhé. Xây mộ chúng ta phải để một cái lỗ thoát khí ở trên. Đừng có bao giờ bịt hết mộ kín đi. Phải để một cái lỗ thoát khí ở trên khoảng độ 10, 15, 20 phân gì đó. Chứ không được làm kín. Thì mình phải theo phong thủy và theo quan niệm các cụ ngày xưa là âm dương mà. Âm dương phải để thông khí, ông âm dương chứ đừng có bịt kín đi. Ngày xưa thì thường là chỉ đắp mộ đất thôi, nhưng bây giờ thì mấy chục năm nay, trăm năm nay thì chúng ta mới có điều kiện mới đi xây, đi úp đá, đi ấy các thứ, vân vân. Nhiều gia đình xây úp ở trên cái chỗ đó là đặt cái bát hương vào, họ cho như thế là được. Không, đặt bát hương không đúng. Đặt bát hương vẫn phải để một cái gì, một cái lỗ tròn tròn hoặc vuông vuông 10, 15, 20 phân gì đó cho thoát xuống, cho khí nó thoát đi. Đó, âm dương mình nói nôm na gì, xây nhà thì phải có gì? Phải để gì? Để gì? Để cửa. Xây nhà bịt bố hết cửa đi, có lối đâu mà vào, đúng không? Nhà to nhà đẹp đến đâu mà có cửa vào, chúng ta có vào ở được không? Đấy, đấy chính là gì? Cái quan niệm của các cụ đấy chính là gì? Là cửa đấy. Đấy. Và đặc biệt các vị mà nhớ là gì? Nếu gia đình dòng họ có điều kiện xây mồ, xây mả, xây nghĩa trang, cấm không bao giờ được khóa. Làm cửa cài lại thôi, không được khóa nhé. Cài thôi chứ không được khóa. Ở đây này, ngay Sơn Đông, ngày xưa có một gia đình, các cụ Phật tử đấy cũng hay sang đây giúp đỡ thì rất nhiều. Con cái ở, con cháu ở nước ngoài gửi tiền về, xây toàn bộ lại mồ mả các cụ. Cái mộ cụ tổ xây to, và xây tường bao kiên cố, và làm cái cửa, cửa thế là đóng lại, khóa lại luôn để cho khỏi trẻ trâu nó vào gì, nó nghịch, nó vào nó viết bậy trong đấy mà. Đẹp to đẹp thì trời mưa trời gió trẻ trâu nó vào nó ngồi trong đấy. Mà trẻ trâu thì chúng ta biết rồi, ai làm trẻ trâu thì ngày xưa chúng ta biết mà, ngứa chân ngứa tay lắm. Đó. Thấy cái chỗ nào mà viết được thì cầm than rồi cầm ấy là viết ngay, cầm than cầm gạch cầm đá là viết lên nguệch ngoạc, nào là vẽ hình người, hình máy bay, hình đủ các thứ, rồi chữ nghĩa vân vân lên đó thể hiện. trẻ con mà thế, cho nên là đóng lại, làm cửa sắt đó, mua khóa đóng lại, đóng lại một cái trong cái gia đình, cái chi họ đấy gọi là liêu siêu khủng khiếp luôn. Thế sau khi đi xem, đi cúng, đi bái bao nhiêu cũng không ổn. Gần ngay đây nhưng mà không hỏi thầy, cúng bái không biết mất bao nhiêu tiền của. Nên cuối cùng đến thằng con trai bị chết đột tử. Thế ông cụ ấy nghĩ nhiều quá, ông cụ ấy kiểu như mất trí. Con cháu mới sang đây hỏi thầy. Thầy bảo, về bỏ đi, bỏ ngay cái cổng sắt đi, gỡ ra bỏ ngay cổng sắt đi, không có được để như thế nữa. Thế là để ra một cái là dần dần vài tháng sau là cái chi họ đã dần dần cứ tốt dần lên. Thế ông cụ cũng khỏe dần ra. Tất nhiên không được là 100% như ngày xưa, nhưng mà lại đi xe đạp bình thường, đi các thứ bình thường được. Còn trước đây lẫn đến nỗi không biết đường về nhà, ăn cơm cũng không biết đường mà ăn nữa. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh nó cũng không phải là đùa được đâu. Nó đơn, rất đơn giản thôi. Cái mộ các cụ mấy trăm năm rồi, xây lên đóng cửa khóa lại. Sau đó thì chi họ 4-5 người mất trong vòng chưa đầy một năm. Đang khỏe đang mạnh, hai thanh niên đang trẻ khỏe, đứa thì tai nạn mất, đứa thì bệnh mất. Đang khỏe, không giải thích được. Cho nên chúng ta làm cái gì cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ, đặc biệt cái vấn đề liên quan đến mồ mả, đất cát, nhà cửa thì cũng nên theo quan điểm của thầy là cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, các cụ dạy rồi, chúng ta cứ thế mà y giáo phụng hành, cứ thế mà giữ gìn, cứ thế mà tuân thủ. Đừng có vội vàng tu được, học Phật được ba câu ba chữ một cái đó thì đã gọi là vô thần vô thánh nhá, bán hết rồi, tất đi rồi. Cái mà gì người ta nói là gì, Phật pháp á, thì không có vướng bận vào vấn đề phong thủy hay là ngày giờ ở tốt xấu, nhưng đấy là chỉ cho những người gì tu cao rồi, có công đức lớn rồi, hoặc là mình nói nôm na như bậc thánh xuất thế rồi, tu đà hoàn, tư đà hàm, an hàm, a la hán nó trở lên rồi, thì các ngài mới không bị vướng bận vào những cái đó. Còn chúng ta phàm phu thì cứ giữ gìn được cái gì thì quý cái đó. Cho nên ở đây thì một phần đấy, gia đình Phật tử này hỏi thì thầy khuyên là làm được, cho đất vào thêm được, nhưng nếu lấy đất sạch ấy, đừng có lấy đất bẩn, đất phải lấy đất sạch. Nếu mà cẩn thận đó thì về cái đất đó về chúng ta để chúng ta trì cho khoảng độ 21 biến chú đại bi hoặc 108 biến chú đại bi vào cái cốc nước ở chung quanh chúng ta vẩy cái đất đó đi, xong nó bắt đầu chúng ta mới đem cho vào đó thì càng tốt nữa. Đó, về tâm linh thì càng tốt. Thì công năng của thần chú đại bi giải quyết rất nhiều vấn đề tâm linh các quý vị. À, cho nên làm được như thế thì cũng tốt thôi, cũng nên làm. Phật tử nó hỏi ý nữa là chồng con sinh năm 1947 đinh hợi, con tuổi tí 1948, hai con trai giáp dần 74 và 81. Chồng con mất ngày mồng 3 Tết tại Đà Nẵng, tai nạn súng ngắn. Sau 9 năm đem hài cốt về an táng gần bố mẹ trong nghĩa địa. Mộ được xây tròn, xung quanh vẫn để cỏ. Nay con muốn lát gạch để hết cỏ, nhưng vì sợ ở dưới các vong nhi hoặc vong mất mộ, con xin thầy hướng dẫn cho con năm nay có làm được không và làm vào ngày giờ nào. Thường mồ mả này thì các cụ ở viện chúng ta, đặc biệt phía Bắc chúng ta, thì ngày xưa là các cụ cứ để khoảng tầm tháng 10 trở đi, tháng 9, tháng 10 trở đi, lúc đó gọi là nó hết mùa mưa rồi, nó vào cái mùa thu rồi, hết sấm rồi, các cụ cứ thường nói là hết sấm chớp rồi á, thì mới thường hay là mồ mả. Đấy là cái phong tục, cái tập quán, chúng ta biết là thôi theo phong tục tập quán ngày xưa các cụ làm như thế. Thì chúng ta nếu không có gì phải vội vàng thì để đến tầm cuối tháng 9, đầu tháng 10 trở đi, tháng 11 cho đến trước rằm tháng 12 âm lịch thì chúng ta làm cái đó thì nó sẽ tốt hơn. Còn thì bình thường đầu xuân năm mới như thế này thì chúng ta thường thường là người ta không hay đụng đến cái đó, trừ những trường hợp là có người mất thì người ta hỏa thiêu xong người ta phải xây luôn thôi. Còn thì bình thường thì thôi, hoặc là trừ là nhà nước, hoặc là một cái trường hợp nào đó vì phải di chuyển mồ mả đất cát để trả lại đất mặt bằng cho nhà nước, hay là cho các doanh nghiệp, hay cho các hộ gia đình nào đó họ cần thiết để lấy cái quỹ đất đó để xây dựng công trình, các công trình phục vụ nhân sinh vân vân, chúng ta hoan hỷ thì chúng ta làm thì cũng được. Còn đang yên đang lành mà dở ra làm đầu năm những cái việc như thế thì ngày xưa các cụ nói gì, tránh đi. Các cụ nói là tránh đi. Đấy thì trường hợp này khuyên như vậy. Còn thôi, còn ngày giờ các thứ thì thôi cứ đến qua Pháp hội tháng 9. Pháp hội tháng 9 thì có Phật tử này hỏi thì lúc đó trả lời sau. Mà lúc đó làm sao về tu sửa xem lại cái bếp núc nhà cửa, ban thướng ban thờ ra tiên ấy, thay đổi lại để khỏe mạnh, đến lúc đó có khi lại lên dự khóa lễ được. Xin trả lời sang câu hỏi của Phật tử thứ hai. Con là Phật tử tu học tại chùa Khai Nguyên, kính mong thầy giúp con giải đáp vài việc. Một, do vô minh che lấp, trước kia con theo thánh được nói rằng ai cũng phải trả nợ tào quan, nên con đã làm lễ trả nợ tào quan và đội bát nhang. Do căn cao số nặng, theo bên thánh bảo thế. Cái những người nào đi đến cửa nhà ngài thì những người theo đồng bóng họ bảo là gì? Căn cao số nặng bắt đội bát hương, hoặc bắt gì, hoặc là nặng nhẹ thì đội bát hương. Nặng thì gọi là ra trình gì, trình đồng mở phủ, đấy vân vân. Thì thôi, đấy là cái văn hóa tín ngưỡng của những người theo bên thánh. Chúng ta không nói họ là đúng sai hay là mê tín dị đoan, bởi vì mỗi cái tôn giáo hay là mỗi cái tín ngưỡng của các dân tộc, các quốc gia, các khu vực nó cũng có cái văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta không theo, chúng ta không được nói họ là gì, là sai. Thì cái đấy là cái nguyên tắc mà những người học Phật chúng ta không nên chỉ trích người khác. Vì chúng ta không theo họ thì cũng không tin theo cái tín ngưỡng của họ thì không được nói họ sai. Thì cái đấy là cái cách của bên kia họ nói, nhưng chúng ta ở đây theo Phật Pháp thì chúng ta phải theo lời Phật dạy để mà tu tập làm sao cho nó tốt. Phật tử hỏi tiếp, từ ngày theo Phật Pháp, nghe Thầy giảng, con đã ngộ ra nhiều điều. Tuy chỉ có oan gia, trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp chưa giải được, con phải làm sao khi đã làm lễ của Thái Nhạn? Không sao. Trước đây chúng ta chưa theo Phật, chúng ta có thờ thánh, chúng ta trình đồng mở phủ, đấy cũng không phải là mê tín dị đoan. Vì chúng ta biết thờ thánh là ai? Thánh như là gì? Vị thánh mà ở dân tộc chúng ta bây giờ, mà những người theo đạo mẫu, đạo thánh, chúng ta thấy thờ ai? Cao nhất là ai các vị biết không? Cao nhất đó, họ vẫn thờ Phật. Chúng ta thấy những người theo đạo thánh, đạo mẫu bao giờ khấn là gì? Con Nam Mô Thập, con Nam Mô Mười Phương Phật, cái gì gì đó. Khấn Phật trước xong mới khấn gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi Tam Tòa Thánh Mẫu, rồi các cô, các cậu, các chầu, các quan, vân vân. Đúng không? Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị vua quái trời thứ hai trong lục dục giới thiên. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế chúng ta thấy ở trong các chùa ở miền Bắc chúng ta, đại đa số các chùa phía Bắc chúng ta cũng có thờ Ngài ở trong gì? Trong giữa chính điện luôn. Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào Bắc Đầu được thờ ở trong chính điện đại đa số các ngôi chùa ở phía Bắc chúng ta. Một số các quý thầy ở trong miền Nam á, đi ra công miền Bắc chúng ta công tác, tới thăm các chùa, các thầy giật mình và bảo tại sao Phật giáo Việt Nam các chùa phía Bắc lại thờ nhiều tượng thế? Trong miền Nam chúng tôi thờ có một pho thôi à? Nhiều lắm là ba pho thôi. Pho Thích Ca hoặc pho Văn Thù Phổ Hiền nữa là ba, hoặc Thích Ca, Quán Âm và Địa Tạng, thế thôi. Đại đa số các chùa trong miền Nam á, họ thờ rất là ít tượng như thế. Theo hệ thái thiền tông của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thiền phái Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ thì thường là chỉ có ba pho thôi. Giữa Đức Phật Thích Ca, một bên Văn Thù, một bên Phổ Hiền, hết. Còn các chùa không phải theo hệ phái thiền thì ở một bên là Đức Phật Thích Ca, một bên là Quán Âm, một bên là Địa Tạng. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ Quan Sa Bà, Quán Âm là ban vui cứu khổ, độ dương. Còn quan niệm là Địa Tạng á, là Bồ Tát thì độ âm. Quan niệm thế nên thờ như thế là gì? Là đủ. Tất nhiên khái quát như thế còn ý nghĩa là còn rộng hơn. Đấy. Thế cái chùa trong kia đại đa số chỉ có ba pho tượng thôi, ra miền Bắc nhiều thế. Nguyên chính giữa Tam Bảo thường là gì? Trên cao nhất là ba pho Tam Thế, là biểu tướng tượng trưng cho gì? Ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó. Chứ không phải là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư như mọi người nói đâu nhé. Chúng ta nhớ Tam Thế chư Phật không phải là Di Đà, Thích Ca và Dược Sư. Vì cả Di Đà, Thích Ca và Dược Sư đều là gì? Đức Phật hiện tại. Vì Đức Phật Thích Ca bây giờ vẫn còn gì? Chính pháp của Ngài vẫn còn đây, cho nên vẫn gọi Đức Phật hiện tại. Tuy Ngài nhập Niết Bàn nhưng chính pháp vẫn còn. Các Đức Phật quá khứ là gì? Là chỉ cho các Ngài thành Phật, nhập Niết Bàn và giáo pháp của các Ngài thì không còn tồn tại ở thế gian nữa. Đó là Đức Phật quá khứ. Còn các Đức Phật hiện tại là các Đức Phật thì đang thành Phật, đang thuyết pháp giáo độ sinh, hoặc là nhập Niết Bàn nhưng chính pháp còn trụ gì? Trụ thế. Người ta vẫn xếp là gì? Đức Phật hiện tại. Còn các Đức Phật vị lai á, là những Đức Phật gì? Chuẩn bị thành Phật, như Đức Phật Di Lặc, như là Bồ Tát Di Lặc á, được Phật thọ ký, Phật Thích Ca thọ ký cho kinh Di Lặc khả sinh trên 56 vạn năm nữa sẽ giáng sinh xuống nhân gian và thành Phật ở tại gì? Ở tại gì? Tại cội ở Long Hoa á. Đó. Đức Phật Thích Ca thì tại Bồ Đề Đạo Tràng, còn Đức Phật Di Lặc thì sau này sẽ tại gì? Cội Long Hoa. Cho nên năm với niệm là Nam Mô Long Hoa gì? Hội Thượng Phật Bồ Tát là như thế. Đấy, tôi nói thêm như vậy. Còn Đức Phật Dược Sư, Ngài cũng là Đức Phật hiện tại ở cõi Đông Phương, cõi tỉnh Lưu Ly ở phương Đông. Đức Phật A-di-đà cũng là Đức Phật hiện tại ở cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đều là Đức Phật hiện tại cả. Lễ bái theo Phật hay theo Thánh? Trước đây chúng ta không chưa biết Phật Pháp, chúng ta theo Thánh, cũng không thể nói là chúng ta gì mê tín dị đoan hay tà đạo được. Vì thánh là cái văn hóa tín ngưỡng bản địa của dân tộc Việt Nam của chúng ta, là bản sắc văn hóa, là truyền thống gì tốt đẹp của Việt Nam chúng ta. Đó là truyền thống gì? Uống nước nhớ nguồn, bắt nguồn từ cái truyền thống thờ cúng gì, tổ gì, tổ tiên. Như là Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đền Hùng, cụ nói là gì? Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau gì giữ nước. Nhưng trước khi bác nói câu đấy, bác vào thắp hương và lễ kính các vị vua hùng, sau đó ra mới ngồi ngoài hiên mới gì mới nói chuyện với các chiến sĩ và các cụ thủ nhang và một số thì nhân dân ở đó. Cái câu nói đấy, cho nên là chúng ta thấy văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta không phải là mê tín dị đoan. Chỉ có con người dựa vào cái văn hóa tín ngưỡng ấy để làm đúng hay không đúng mà thôi. Đúng thì là chính tín, còn không đúng thì là gì? Mê hoặc lòng người thì gọi là mê tín dị đoan. Trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật thuyết gì? Kinh sách toàn là gì? Chính tín là phá mê khai ngộ. Nhưng chúng ta thì đã làm được hết đâu. Chúng ta thấy tăng ni vẫn có vì làm những việc mê tín dị đoan đấy mà. Vẫn lên cúng kiếng. Chúng ta thấy mấy năm trước họ đưa lên mạng ở dưới Quảng Ninh có một sư, một đại đức lên và bắt ma là gì? Dùng kiếm. Dùng cả cái kiếm, là dùng cả cái đao, đại đao như là quan công ấy. Lên là mặc áo mặc giáp như là quan văn trường ấy, múa may quay cuồng và là chỉ đao dí vào mặt của cái bệnh nhân kia và ta là gì, là quan văn trường đây à, mi có gì có ra không, nếu không ra ta giết chết. Đấy. Đấy, làm quan văn trường không được thì lại bắt đầu lại đóng lại là gì, bỏ hết y áo đi, mặc cả sa bảo gì ta là Phật Tổ Như Lai đây, mi mà không gì không ra là gì, ta giết chết. Phật Tổ Như Lai đâu có giết chúng sinh mà là mình không ra ta giết chết. Đấy, cho nên họ lên mạng xã hội nhìn cái đó chửi cái thầy đấy không ra cái gì cả, mà tôi thấy cũng là đúng là không được. Ai Phật Tổ Như Lai là gì, lại chỉ vào mặt chúng sinh và mi mà không ra thì ta gì, ta giết chết. Phật độ chúng sinh còn chưa hết, làm sao Phật lại đi giết chúng sinh, lại bảo như thế. Đấy là gì? Mê tín dị đoan. Đấy, tăng đấy, xuất gia đấy. Cho nên cái chuyện chính tín hay mê tín không phải là ở đạo mẫu hay là ở đạo Phật hay là ở đạo gì, ở một cái đạo khác nào đó. Các tôn giáo mà đã được gì, đã được công nhận thông qua giai đoạn lịch sử mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm, đã được các tầng lớp nhân dân họ sàng lọc và họ tin theo, thì đương nhiên nó phải có gì, nó phải có cái điểm tốt đó, vượt trội ở trong đó thì nó mới tồn tại được theo vượt qua năm tháng thời gian. Cho nên cái văn hóa thờ thánh thờ mẫu đây thì như là văn hóa tín ngưỡng bản sắc dân tộc của Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy thờ mẫu họ cũng được gì, cái hội UNESCO thì công nhận là di sản văn hóa của Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, văn hóa tín ngưỡng đạo mẫu được gọi là cái được công nhận ấy. UNESCO thế giới công nhận. Cho nên bây giờ chúng ta bảo thờ đi theo thánh là gì, là mê tín dị đoan là này nọ thì cũng không nên nói như thế, cũng không nên như thế, chính là gây cái sự mâu thuẫn giữa gì Phật giáo chúng ta với gì với đại đa số những người dân tộc Việt Nam chúng ta đều thờ gia tiên thần linh và thờ gì, thờ thánh, thờ mẫu, thờ các vị có công với đất nước. Mẫu cũng là người có công với đất nước, thánh cũng là người có công với đất nước, thần cũng là người có công với đất nước. Các vị thần cai quản gì đình đền miếu mạo, đại đa số là thờ các gì, các vị quan đấy chứ, các vị tướng văn tướng võ, những vị có công với đất nước đấy chứ, ví dụ như Hai Bà Trưng đúng không, như Đức Thánh Trần à, rất rất nhiều những anh hùng người dân tộc. Mấy nghìn năm lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta xuất hiện bao nhiêu những nhân tài, những anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước như vậy. Nay chúng ta mới được ngồi đây để an nhàn, để học Phật đấy các quý vị. Cho nên chúng ta không được nói thờ cúng các ngài là mê tín dị đoan, là thế này thế nọ thế kia, không được. Nói như thế là đi ngược lại với cái văn hóa tín ngưỡng cái bản sắc á, truyền thống á, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam á, chúng ta đã tồn tại và chuyển qua mấy nghìn năm lịch sử cho đến nay. Đó. Có cái chúng ta gì, nếu mà thấy là những vị mà họ thờ thánh, họ theo thánh mà họ làm những việc mê tín dị đoan, lợi dụng vào lòng tin của mọi người, lợi dụng vào cái văn hóa bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc để kiếm tiền, để dọa nạt mọi người á, dọa nạt chúng ta thì chúng ta thôi quay lưng, chúng ta không theo nữa. Kể cả đi chùa mà gặp những vị sư như thế, chúng ta cũng thêm thì cũng nên quay lưng mà thôi, không theo nữa. Chứ không phải là đến cửa thánh mới có những người như thế, đến cửa Phật vẫn có những người như thế. Không may chúng ta gặp, tất nhiên nó hạn hữu thôi, nhưng mà không may gặp thì chúng ta phải gì, phải đi tìm những thầy khác, thế thôi. Chứ đừng có bảo là gì, gặp một thầy đó chúng ta bảo trong Phật giáo toàn là những kẻ như thế, hay là trong đạo thánh toàn là những như thế. Không phải, không phải đâu các quý vị. Tuy nhiên ở đây nếu mà chúng ta gì theo Phật rồi thì chúng ta có cũng còn nên nó theo thánh nữa không? Đây là một câu hỏi rất nhiều người hỏi. Xin thưa các vị, thì trong lúc quy Tam Bảo ấy mà, chúng ta đã phát nguyện rồi, đệ tử con quy Phật thì như thế nào, quy pháp như thế nào, quy tăng như thế nào, chúng ta nhớ lại mà xem, đúng không? Thì đây thì thôi, quy y Phật rồi, chúng ta theo Phật nhất tâm, theo Phật. Còn với thánh, chúng ta vẫn kính, vẫn lễ. Ví dụ những ngày lễ, ngày Tết, chúng ta vẫn đến thắp hương, vẫn dâng lễ, vẫn gì, vẫn đối trước nhà ngài để cung kính, để lễ bái, thậm chí là lạy xuống sát dưới gì đất cũng được. Vì ân thâm nghĩa nặng, nhờ có các ngài đánh đông dẹp bắc, bảo vệ non sông đất nước, xây dựng mở mang lãnh thổ, cho nên bây giờ con cháu Việt Nam chúng ta mới được như hôm nay. Không có các cụ ngày xưa, bây giờ chúng ta không biết ở đâu, không biết mảnh đất cắm rùi còn có không ấy, chứ đừng nói là gì, đừng nói là được như hôm nay. Đấy, cho nên đấy chính là gì, ân thâm nên gì, nên báo lại như thế. Vì vậy mà theo Phật thì chúng ta vẫn có thể đi lễ thánh, thậm chí là đi chấp tác việc nhà thánh được. Ví dụ như là có lễ có hội gì, chúng ta bảo Phật tử không được ra đình đền miếu mạo không phải. Nếu chúng ta không được ra đình đền miếu mạo thì những người theo thánh họ bảo gì, đừng có ai ra chùa. Thế thì sao đây? Tự nhiên chúng ta lại đi gì, gây cái sự mâu thuẫn và chia rẽ giữa trong nội bộ, trong dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên người tăng ni Phật tử vẫn có thể đến gì, đến đình đền miếu mạo vẫn thắp hương đối trước các ngài lễ xá bình thường. Và ngược lại, những người theo đạo thánh, theo các văn hóa tín ngưỡng khác vẫn có thể đến chùa được. Và ngược lại, chúng ta vẫn có thể gì, tăng ni Phật tử chúng ta vẫn có thể đến nhà thờ, hoặc là đến gì, những cái nơi các tôn giáo khác, chúng ta chiêm bái, tham quan vãng cảnh, thậm chí chúng ta có thể đối trước gì, tôn tượng của Đức Chúa theo đạo Chúa đó, đạo Thiên Chúa đó, chúng ta vẫn đứng trước, chúng ta gì, chắp tay trang nghiêm như là chào nhau được, không sao cả. Đây thể hiện cái văn hóa của người con Phật chúng ta. Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật gì, đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ gì, sẽ thành. Bây giờ họ theo tôn giáo gì đi chăng nữa không biết, nhưng rồi họ đều sẽ được gì, được thành Phật. Chúng ta quan tâm khởi niệm như thế, và chúng ta coi họ là gì, là vị Phật trong tương lai, để mà gì, để mà chắp tay, để mà hành lễ, thì chúng ta đang lễ những vị Phật trong tương lai, có gì đâu, đơn giản. Đấy, cho nên ở đây Phật tử hỏi câu đầu tiên, nói là trước theo thánh rồi, bây giờ theo Phật thì cái gọi là cái nghiệp oan gia trái chủ đời trước kiếp trước bây giờ phải trả làm sao. Ý là chắc là hỏi rồi, trước là theo thánh rồi, bây giờ thì theo Phật rồi, thì cái đó phải trả làm sao? Trả sao cả, cứ tu cho nó tốt, chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện cho gì, cho tốt, đem công đức để hồi hướng cho tất cả gì, cả Phật thánh. Phật thì chúng ta không thể hồi hướng cho các ngài được, mà chúng ta cầu nguyện các ngài hồi hướng cho gì, cho trời đất được mưa thuận gió hòa, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Triện Thần, Lịch Đại Gia Tiên Cửu Huyền Thất Tổ vân vân, các vị thánh linh thần linh ở khắp trong gì trong cửu pháp giới đều được trượng thừa công đức khi chúng ta đem cái công đức tu thiện để hồi hướng vân vân.